cư sĩ Tề khai thị về Câu Lưu Lệ Châu giảng sanh. Hôm nay tôi giới thiệu với mọi người về cư sĩ Lưu Lệ Châu. Cư sĩ Lưu Lệ Châu 42 tuổi thôi. Cô là người Đài Loan, nguyên quán là Sơn Đông. Phụ thân cô là người Sơn Đông, vốn là một cựu binh của Quốc Dân Đảng, sau đó đi đến Đài Loan. Lưu Lệ Châu cô rất khổ, lúc được khoảng chừng 7 tuổi đã rời xa mẹ, đã lớn lên cùng với cha. Cô rất có duyên với Đông Thiên Mục Sơn. Năm 1999, cô cùng với Y Sĩ Trần đi đến Đông Thiên Mục Sơn. Sau khi lên đến, cô đã sinh tâm hoan nghỉ. Cô mỗi năm đều đến Đông Thiên Mục Sơn 2-3 chuyến. Từ năm 99 thì bắt đầu. Mỗi một năm khi Tết đến, cô đều đến Đông Thiên Mục Sơn ăn Tết. Năm 2004, khi cô đến để ăn Tết, cô nói với tôi, cô mắc phải căn bệnh ung thư vú. Mở ra cho tôi xem. Vào cái lúc đó, vừa mới dở ra một cái miệng nho nhỏ, tôi liền nói với cô, bây giờ con phải buông bỏ vạn duyên, phải một lòng niệm Phật, không nên bôn ba ở thế gian này nữa. Cô ấy rất khổ. Sau khi cô kết hôn, sinh ra được 3 người con, thì bị chồng của cô ruồng bỏ. Người chồng đã không cần cô nữa, bên ngoài có tình nhân mới. 3 đứa con cũng không cho cô gặp. Sau khi cô đi đến nơi này, sau khi nhìn thấy tôi, cô khóc. Tôi liền nói với cô, con đừng nên khóc. Đây đều là nhân duyên từ kiếp trước. Kiếp trước con đã trêu người ta như thế nào, con phải nên biết cái quả báo của chính mình. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem cái nhân đời này. Muốn biết cái quả đời sau, hãy xem chỗ tạo đời này. Nói rõ, con đời trước đối xử với chồng con không tốt. Người làm vợ của chồng con bây giờ đã cướp đoạt đi chồng của con, không biết là từ một cái đời kiếp nào. Con đã cướp mất chồng của người ta, đời này con phải chịu cái quả báo như vậy. Con phải tâm ăn lý đắc để mà nhận chịu. Không nên có lòng sân hận, phải đối với người vợ hiền. Hiện giờ của chồng con kết thành bạn bè tốt. Cô ấy quay trở về mùa thu của năm 2004. Cô ấy gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nói rằng bệnh của cô đã trầm trọng hơn, đang hóa liệu. Tôi thì cảm thấy rằng không nên làm hóa liệu. Không có người chăm sóc cô, một mình cũng không có cái gia đình ấm áp. Ngày ngày trên đường đi hóa liệu, một mình đi, một mình về. Tôi nói với cô ấy, con là một người học Phật, con nên tin tưởng, không nên ăn đắng uống độc như vậy nữa, không nên đi hóa liệu, phải chấp nhận cái nghiệp báo này. Con hãy đến Đông Thiên Mục Sơn niệm Phật cho tốt, còn thọ mạng, quán thân trái chủ sẽ tiếp nhận, họ sẽ đi, thì bệnh của con sẽ lành lại. Con lại phát tâm hộ pháp ở Đông Thiên Mục Sơn, thọ mạng hết rồi, con có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng hay. Sớm ngày đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, lìa khổ được vui, thoát ra khỏi cái thân nghiệp báo này, thoát ra khỏi cái biển khổ này. Con hãy nhanh chóng nghe lời ta. Đại khái là vào mùa thu năm 2004 thì đến đây. Sau khi đến đây, tôi điền để cô đến niệm Phật đường niệm Phật. Cô rất tinh tấn, ở phòng số 1 phía Tây, niệm suốt mùa đông. Sau khi qua Tết xong, thì lại niệm hết mùa xuân. Lúc này thì bệnh tình bắt đầu biến đổi, cảm thấy niệm Phật không còn ra hơi, niệm không nổi nữa. Sau khi niệm không nổi, tôi liền bảo, con đến lầu của trụ trì ở, ta thấy con tìm hai vị hộ pháp, con hãy chăm chỉ mà niệm Phật. Cô niệm Phật thì không hề gián đoạn, thì ra là có cư sĩ hách trong cô. Về sau còn có Tiểu Dương, trên lầu của trụ trì còn có cư sĩ Dương, là người Phúc Kiến, sau cùng vẫn chăm sóc cô. Đến cuối cùng cũng không có chỗ dựa nào. Cô đã gọi tôi là mẹ. Cô nói, mẹ, lúc mà con giảng sanh, mẹ nhất định là phải ở bên cạnh con, trợ niệm cho con. Thế nhưng những lúc mà tôi còn ở nhà thì tình hình của cô ấy vẫn ổn. Tôi đi đến bên cạnh cô ấy để xem thử. Lúc đó thì trên người cô đã phát ra mùi thối rồi, rất là hôi thối. Sau khi mà tôi đi, cô nói với tôi: mẹ ơi mẹ, con đau quá, con đau quá. Tôi mới nói: đây chính là trong kiếp trước chính con đã tạo ra cái nghiệp bất thiện thôi, con phải cố nhẫn chịu đi. Đã đến lúc rồi, tôi đã mua cho cô ấy một ít thuốc giảm đau cho cô ấy uống. Tôi bảo: con phải chăm chỉ niệm Phật, niệm cho tốt, để đến Tây Phương cô ấy tự mình nói dân, con nhất định phải nghe lời mẹ. Con đời này kiếp này nhất định phải đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù núi đau hay biển lửa con nhất định cũng xông vào. Lưu Lệ Châu đã phát đại tâm, làm trận đấu với bệnh khổ, ra sức chiến đấu. Cô tiều tụy đến mức như vậy mà không khóc lóc tỉ tê than kêu khổ? Không có. Có những lúc ngồi dậy được thì đi bộ ở trong sân. Tôi cùng cô ấy hai người với nhau. Tôi nói: con của con chúng không đến rồi, cha của bọn chúng đã không nói cho chúng biết. Con hãy để lại một cái đĩa đi. Trong tương lai ta sẽ đem cái đĩa này mang đến Đài Loan, trao tận tay các con của con, kể cho chúng nó biết người mẹ của chúng bệnh mất tại Đông Thiên Mục Sơn, tán tại Đông Thiên Mục Sơn. Con cái sau này lớn có thể tự lập rồi, có thể đi đến Đông Thiên Mục Sơn để thăm con. Tôi sau khi đón cô ấy từ Đài Loan đi đến đây, thời gian cô ấy bệnh là khá dài, cũng khoảng chừng 2 tháng. Nếu không phải là người học Phật mà nói, đó quả thật là đau đến chết thì thôi. Học Phật rồi mọi người thờ niệm cho cô. Vì mặt cô ấy tự mình ăn uống, trái cây thì ăn nhiều, kéo dài được một khoảng thời gian cô đã sống ở nơi này, có lẽ là 1.5 năm vậy. Vốn là đều ở niệm Phật đường, sau này tự mình bước đi tản bộ, đến cuối cùng rồi thì thật không thể ngồi dậy. Là thời gian khoảng 1.5 năm, ngồi không nổi nữa, cử động không nổi. Thế nhưng mà đến khi chúng ta đi, đặc biệt là bác sĩ Dương ở đây của chúng ta bước đến đỡ cho cô ấy ngồi dậy, để cô ngồi thử xem. Cho nên Lưu Lệ Châu có cái nghị lực kiên cường, có cái lòng chân thành giảng sanh, sau cùng mọi người trợ niệm cho cô. Cho đến sau cùng cô nói với tôi: con phải đi rồi, con phải đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Thời gian con ở thế gian này rất ngắn ngủi, con chỉ là mong muốn mẹ hãy nhờ người trợ niệm cho con. Vậy thì nhờ người của chúng ta ở đây, sư phụ Đại Tăng tu hành cũng rất tốt, 3 năm đến 5 năm không hề đi xuống núi, trì giới thì trì cũng tốt, là người có công phu, trợ niệm cho cô, chia ca trợ niệm suốt 24 giờ không gián đoạn. Sau cùng cô ra đi, giảng sanh rồi, đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Vì vậy mọi người chúng ta phải hiểu rằng cô chủ yếu là sát sanh trong đời trước, sát sanh nên chịu quả báo như vậy. Giống như là một con khỉ không khác, cái tay này thì giống như cái tay khỉ. Tay khỉ thì mập mạp với lớp lông phồng lên, lớp lông này thì không có, nhưng mà ở cái chỗ này thì giống như cái đầu con khỉ vậy, có cặp mắt, giống như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung vậy, giống như là hóa trang thành cái đầu khỉ. Cho nên hy vọng mọi người không nên sát sanh, không nên ăn mặn, phải tu tâm từ bi. Nhân quả báo ứng một chút cũng không sai. Những động vật này, tuy rằng là đời này kiếp này chúng biến thành súc sanh, nhưng cũng là do người mà biến hiện ra. Nếu như mà chúng ta giết chúng khi mà chúng chết, vẫn không cam tâm cho bạn ăn, không cam tâm cho bạn giết, nó sẽ nói rằng: bây giờ người mạnh ta yếu, người ăn thịt của ta, bị người ăn, bị người giết, đến khi mà vận khí của ngươi suy bại, ta sẽ đến để tìm ngươi tính sổ, ta sẽ đến để bắt ngươi đền mạng. Đây là trên người cô Lưu Lệ Châu. Sau khi bị bệnh ung thư vú, chính là con kỵ đến đòi mạng. Mọi người chúng ta sau khi đã hiểu rõ, cố gắng đừng sát sanh, đừng ăn mạng nữa, nên tu tâm từ bi, tiết kiệm tiền để mà phóng sanh. Lưu Lệ Châu cuối cùng đã ở Đông Thiên Mục Sơn mà giảng sanh. Còn mộ của cô thì tôi đem chôn cất vào tiết Thanh Minh năm nay, đem tán phía sau núi của Đông Thiên Mục Sơn. Ở chỗ này cũng đã tán khoảng 17-18 người đã giảng sanh. Có người thì đem cho cốt về nhà rồi. Ở đó đại đa số là người giảng sanh, đều là khu đất phong thủy, bảo địa. Đông Thiên Mục Sơn không phải là tầm thường, tu hành nhiều đời nhiều kiếp mới có thể tán ở Đông Thiên Mục Sơn. ở cái nơi này là Hàm Thánh Đồng Cư Độ. Ở cái nơi này có tổ sư đại đức, có phước báo mới có được tán nơi đây. Cho nên từ nay về sau mọi người phải cố gắng niệm Phật,